die Hacker.
Vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới 2018 trên đất Nga chưa đi hết được 2/3 quãng đường ở vòng bảng nhưng đã có nhiều biến động. Sau cơn địa chấn, nhà đương kim vô địch Đức bị sẩy chân thúc thủ trước đội bóng Mexico. Đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ đến lượt đương kim Á quân thế giới Argentina của Messi gây thất vọng lớn cho người hâm mộ bởi các màn trình diễn quá dở, không xứng với một đội tuyển có bề dày thành tích và không thiếu các tài năng lớn của bóng đá thế giới. Một chuyện khác được dư luận bàn luận nhiều và gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ trên thế giới là việc FIFA đưa công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video, vẫn được gọi là VAR, được gọi tắt là VAR. Ngay từ những trận đầu tiên, công nghệ mới đã phát huy tác dụng và dường như được sử dụng với tần suất ngày càng tăng. Đội bóng đầu tiên trong lịch sử của thế giới được hưởng từ công nghệ VAR đó chính là đội tuyển Pháp trong trận ra quân gặp tuyển Úc. Nếu không nhờ đến sự trợ giúp của ông trọng tài điện tử này thì liệu Lippler có được bàn thắng tạo đà cho chiến thắng chung cuộc hay không? World Cup mới qua hơn một tuần thi đấu nhưng đã có khá nhiều trọng tài phải nhờ đến sự can thiệp của VAR. Trong số hơn chục quả phạt penalty được thổi từ đầu giải đến giờ đã có quá nửa được trợ lý video xác nhận chính xác. Mặc dù VAR đã và đang phát huy tính hữu dụng nhưng công cụ mới này cũng không khỏi gây tranh cãi. Cùng tham gia chương trình với chúng ta hôm nay có chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Vâng, xin thân chào chuyên gia Trần Duy Ly. Trước hết, ta đến với câu chuyện công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video VAR. Quan điểm của ông thế nào về công nghệ VAR lần đầu được FIFA áp dụng ở World Cup và đã được sử dụng với tần suất khá cao?
Chúng ta đều được biết là từ khoảng 2016-2017, FIFA cũng đã có cái thử nghiệm để bây giờ chính thức đưa vào cái công tác trọng tài, trợ giúp trọng tài tại cái World Cup 2018. Thì tôi nghĩ là cái việc này là cái dư luận mà nó có thể tương đối là trái chiều. Nhưng tôi nghĩ là cái hướng là tích cực là chính. Tức là chúng ta đều biết là nhờ cái công nghệ VAR này thì chúng ta chỉ tập trung vào mấy cái tình huống. Thứ nhất là để xác định cái tình huống ghi bàn hay không ghi bàn. Hai nữa là để quyết định cho trọng tài về những phạm lỗi để mà tiến hành phạt đền. Hoặc là vấn đề về rút thẻ đỏ trực tiếp hay là lỗi phạt nhầm. Thì nhờ công nghệ VAR về xác định qua video này thì cái điều đó nó xác định chính xác. Thì chúng ta đều biết cái việc đó, FIFA đã đưa cái công nghệ này để giúp cái bớt đi cái sai lầm của trọng tài, những cái việc mà nó quyết định những cái số phận của trận đấu. Thì chúng tôi thấy là cái mặt tích cực nó mang yếu tố chủ đạo. Thí dụ chúng ta xem một cái trận đấu giữa Brazil và đội Costa Rica, thì cái trường hợp mà cầu thủ Neymar tưởng như bị đẩy ngã và đội Brazil hoàn toàn được cái quả phạt đền, mà cái thời điểm này rất quan trọng vì ở những cái phút chót của trận đấu thì cái công nghệ VAR đã giúp cho người ta thấy rằng cầu thủ Neymar không thực sự bị đẩy mà có thể có cái động tác ngã như vậy và trọng tài thủ nhận cái thuật phạt đền. Thì như thế nó bảo đảm cái tính công bằng và khi chúng ta xem lại thì thấy là cái điều đó là rất chính xác. Đây là một cái điển hình để chúng ta nói là cái công nghệ VAR đã có cái tác dụng rất tốt để giúp cho công tác trọng tài nó chuẩn hơn. Tuy nhiên là chúng ta đều biết là cái ảnh hưởng mà gọi nó gây cái rắc rối hay là cái rối rắm trong các trận đấu. Bởi vì là khi mà ngờ ngợ như vậy thì cầu thủ những cái đội mà tưởng là bị thiệt luôn luôn có cái động tác khiếu nại trọng tài và nó làm cho cái trận đấu nhiều khi nó có cảm giác là luôn luôn là trọng tài bị cái áp lực này. Thế đồng thời là cầu thủ cũng nên phải thích nghi với cái công nghệ này để mà có thể chấp nhận và không ức chế, làm cho tâm lý cầu thủ luôn luôn nghĩ cái chuyện khiếu nại. Thì chúng tôi nghĩ là cái này cũng cần phải khắc phục và chúng ta phải thích nghi với cái công nghệ này trong các cái giải đấu chính thức của quốc tế sau này.
Thưa ông, trước khi FIFA áp dụng cái công nghệ mới VAR này một cách chính thức, thì có rất nhiều ý kiến về phía khán giả. Nó sẽ làm giảm đi cái sức hấp dẫn của trận đấu, cái nhịp độ của trận đấu và nét đẹp của bóng đá. Thưa ông, ý kiến của ông như thế nào?
Bây giờ nó có hai cái suy nghĩ trái chiều. Thứ nhất, trọng tài cũng là con người, cho nên có thể có những sai lầm. Chúng ta đều biết là một cái trận đấu của các đội tuyển quốc gia hay các trận đấu mà rất quan trọng thì cái việc mà thắng thua chính xác nó đỡ một cái sự oan uổng. Tức là tôi nghĩ là cái yếu tố công nghệ VAR nó làm cho cái trận đấu ở những cái tình huống rất phức tạp mà con người không, trọng tài không thể xác định được thì nó giải quyết một cách công bằng hơn. Tức là nhờ cái đó thì cái đội thua cũng tâm phục khẩu phục. Bởi vì nếu như trong lịch sử mà xét lại là có những cái tình huống mà dùng tay đẩy bóng vào trong cầu môn hoặc là bóng đã vào cầu môn không được công nhận nhưng đồng thời là thiệt thòi cho cái quốc gia hay một cái đội tuyển bóng đá nào đó. Cho nên chúng tôi cho là cái yếu tố tích cực vẫn là yếu tố chủ đạo. như chúng tôi thì chúng tôi rất ủng hộ là vẫn có công nghệ VAR để mà nó đỡ cái thiệt thòi mà nó quyết định thân phận của một đội bóng hay một cái sự nghiệp của một cầu thủ.
Bây giờ chúng ta chuyển sang một đề tài khác cũng đang được bàn tán rất nhiều trong những ngày qua, đó là nỗi thất vọng của người hâm mộ mang tên Argentina và Messi. Á quân thế giới có màn trình diễn quá thất vọng ở vòng bảng khiến họ đang cận kề nguy cơ phải rời World Cup sớm. Nếu người Argentina đặt hết niềm tin vào danh thủ Messi thì nay họ đang đổ toàn bộ nỗi thất vọng lên cầu thủ này. Thưa ông, như vậy có công bằng không và có thể lý giải sao về màn trình diễn quá thất vọng của đội bóng Nam Mỹ này?
Vâng, tôi cũng là một trong người mà rất hâm mộ đội tuyển bóng đá Argentina và cá nhân Messi, một cái cầu thủ mà đã 5 lần giành cuộc giải quả bóng vàng và luôn luôn được xem là cầu thủ số 1 hoặc số 2 thế giới trong một thập kỷ gần đây. Cho nên cái sự kiện mà đội Argentina tham gia vào cái vòng chung kết World Cup là một sự một kiện mà tôi nghĩ là tất cả người hâm mộ bóng đá thế giới đều rất quan tâm và xem cái lộ trình họ tiến lên đến đâu và đồng thời xem cái đóng góp của Messi trong cái đội tuyển Argentina như thế nào. Cho nên đây là một cái đề tài mà suốt cả trước và đến thời điểm này của World Cup là người ta rất quan tâm. Thì ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh như thế này, như anh nói là bản thân đội tuyển Argentina cũng rất nhiều danh thủ, ngoài Messi rất nổi tiếng còn Di Maria, Mascherano hay là Villan, hay Agüero, thì tất cả các cái cầu thủ này rõ ràng là một cái tập hợp, một đội tuyển. Nhưng đồng thời cái sự phối hợp mà chúng ta thấy từ một số năm nay, người ta thường nói là Messi rất nổi tiếng ở đội Barca, nhưng mà khi tham gia đội tuyển, hình như vẫn chưa có sự đồng điệu và chưa trở thành cái thủ lĩnh mà gắn kết các cầu thủ lại để thành cái sức mạnh chung của các cái danh thủ Argentina. Và rõ ràng ở cái World Cup này tôi thấy là qua hai cái trận đấu của Messi cùng với Argentina ở cái bảng B là hai trận mà chỉ có một trận hòa đối với Iceland và một cái trận thua rất là mất mặt trước Croatia với tỷ số 0-3, thì tôi nghĩ là rõ ràng là cái sự gắn kết mà chúng ta thấy thì tình nguyên nhân rất khó. Đôi khi như anh biết là người ta hay đổ lỗi cho huấn luyện viên Sampaoli, là có thể là huấn luyện viên này đã không gắn kết và không sử dụng phù hợp hay đưa ra một cái lối đá nó phù hợp để kết hợp giữa các cầu thủ và Messi. Nhưng tôi cho rằng đây là cái điều kiện mà chúng ta thấy là từ nhiều năm nay rồi, Messi tham gia vào đội tuyển mặc dù là một cái danh thủ bậc nhất thế giới nhưng mà rõ ràng hiệu quả, và bây giờ chúng ta thấy là Argentina đang gặp rất là khó khăn, qua hai trận đấu mà chỉ có giành được một điểm là một điều rất là đáng tiếc. Và nếu như toàn bộ đội tuyển Argentina là tập trung để phục vụ cho Messi thì rất là khó, bởi vì chúng ta cũng nghe các ý kiến của một số huấn luyện viên là đối thủ của đội Argentina thì người ta cho rằng chỉ cần tập trung mà kèm chặt và không cho Messi có bóng thì coi như đội Argentina bị triệt tiêu, rõ ràng không khai thác được cái sự năng động tích cực của các cầu thủ còn lại. Thì chúng ta đều biết là bây giờ những danh thủ như là Di Maria hay là Kivan hay là Agüero là những danh thủ người ta có thể cũng tạo ra cơ hội và có thể dứt điểm được, nhưng ở đây hầu như cứ tập trung vào mà thiếu Messi không nhận được bóng. Và chúng ta đều biết người ta đã có thống kê cái số lần của Messi nhận bóng là ngày càng bị ít đi, bởi vì là đội nào cũng có quan niệm là nếu như mà triệt được một cái năng lực, một cái hạt nhân trung tâm của Argentina là Messi, tức là thì đồng thời Argentina không phát huy được. Thì rõ ràng chúng tôi nghĩ là đây là một cái mà có lẽ là đội tuyển Argentina trong trận đấu thứ ba, cái trận rất quyết định với Nigeria, nếu như người ta tìm cách để mà tháo gỡ được thì phải vượt qua được cái ý tưởng đó, bởi vì rõ ràng là đối thủ nào đá với Argentina người ta cũng luôn luôn muốn vô hiệu hóa Messi, và vô hiệu hóa Messi mà bị vô hiệu hóa thì tự nhiên là cái sức sáng tạo các cầu thủ khác từ cái tư tưởng chỉ đạo của huấn luyện viên cũng bị triệt tiêu, thì chúng tôi cho là đây là cái khó khăn mà không biết là người Argentina có thể làm cái nào khảo tháo gỡ không. Chứ hiện nay là cứ Messi mà bị vô hiệu hóa là đội Argentina coi như là bị mất hoàn toàn cái thực lực của mình để mà phát huy, mặc dù vẫn là tập trung nhiều danh thủ. Đây là cái khổng bài vẫn khó cho Argentina ở trận vòng đấu cuối cùng nếu mà muốn có cái cơ hội lọt vào vòng đấu trực tiếp.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.